Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 4 2021. Hôm nay chúng ta học tiếp vào phẩm thứ 2 của Pháp Tập Yếu Tụng. Và hôm nay chúng ta học tới bài thứ 2. Mình chép cái bản dịch: do dục phiền não sinh, do dục sinh lo sợ, lìa dục được giải thoát, không sợ không não phiền. Đây là bài thứ nhất. Học tiếp bài nữa: do ái sinh phiền não, rồi do ái sinh sợ sệt, và lìa ái được giải thoát, không sợ không não phiền. Thưa đại chúng, đây là hai bài biểu trưng cho cả 21 bài trong cái phẩm ái dục nha. Ái dục phẩm nó gồm có 21 đoạn kệ. Và chung lại, cái nền tảng của sự nhận thức để đoạn trừ, để tẩy gội, nó không ngoài hai cái chữ này: ái và dục. Thực ra mình xả ly được hai chữ này thì cái điều thành tựu rất dễ phát sinh, đó là giải thoát. Không còn sợ sệt, không còn bất an, không còn lo âu và không còn phiền não gì cả. Hôm qua thì chúng ta đã biết hai anh chàng này, tức là ái và dục này, nó có cái phần sâu và cạn của nó. Cạn đó là về lĩnh vực vật lý, sâu đó là về lĩnh vực tâm lý nghe. Tuy nhiên chúng ta phân ra như vậy, nhưng mà kỳ thực thưa các vị, thân tâm đó là một. Thân tâm đó là một. Đó là mình nhìn ở cái chiều kích bình thường. Thế nhưng mà nhìn sâu xa hơn thì thưa các vị, tâm còn ái nhiễm thì dục lậu còn phát sinh, tâm còn ái nhiễm thì còn loanh quanh trong ba cõi sáu đường thôi. Cho nên cái gốc của nó làm thành cuộc tử sinh đó là ái. Gốc của nó sinh khởi dục lậu đó cũng là từ ái nghe. Đó là mình nhìn hai tầng như vậy để các vị nhận diện rằng trọn một cái phẩm ái dục này gồm có 21 bài thi kệ như thế này đều có chung một sắc thái như vậy. Tất nhiên là trong 21 bài này thì chúng ta cũng thấy là Đức Thế Tôn chỉ những phương pháp để chúng ta có thể đoạn trừ dục lậu, đoạn trừ ái nghiệp của chúng ta. Dục lậu và ái nghiệp đoạn trừ thì ngã chấp đoạn trừ, kiến chấp đoạn trừ, phiền não lậu hoặc đoạn trừ, và chứng nghiệm giải thoát, chứng nghiệm an lạc, chứng nghiệm niết bàn thôi. Đây là cái điều hầu như là toàn bộ văn học của Phật giáo điều chỉ cho cái điểm này, tức là đầu tiên để chúng ta nhận biết về nỗi khổ của dục lậu, của ái nghiệp, kế đó đi vô pháp hành trì, và sau cùng là nói đến trạng thái thể nghiệm an lạc của niết bàn. Ba điều này thôi. Thế là mình có một cái đại ý của hai đoạn này. Đại ý: ái và dục là căn bản của mọi lo sợ và phiền não. Nó là gốc rễ nghe. Mọi lo sợ, mọi bất an, mọi phiền não, nó đều sinh ra từ ái và dục. Nếu không có ái và không có dục thì phiền não, bất an, lo sợ, thưa các vị, nó không phát sinh. Do vậy cho nên chúng ta nên nhận biết rằng là trong bản chất của mọi loại ái dục giữa trần gian này, nó đi kèm với những cái yếu tố là lo sợ và phiền não. Hai cái từ này nó chỉ chung cho mọi dạng tâm hành tiêu cực của các vị. Có những nỗi bất an, có những nỗi lo lắng, có những nỗi băn khoăn, thưa các vị, nó đều là chi nhánh của phiền não cả. Gốc của nó là tham, là sân, là si. Thì trong bản chất của ái dục nó đã có đủ ba cái anh này, tức là có tham, có sân, có si. Nếu không tham, tức là không muốn người kia là sở hữu của mình, thì không có giận dữ khi thấy người ta muốn xâm phạm đến cái sở hữu của mình. Là hai cái điều này nó có là do vì tâm si mê chấp trước của chúng ta không có thấu đạt được chánh pháp, không biết được cách hành trì. Do vậy cho nên thưa các vị, nó được gọi là căn bản của mọi thứ phiền não, là do vì nó là nguồn gốc để sinh ra cái nghiệp dắt dẫn chúng ta đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường. Do dục phiền não sinh, do dục sinh lo sợ, liền dục được giải thoát, không sợ không não phiền. Do ái sinh phiền não, do ái sinh sợ sệt, lìa ái được giải thoát, không sợ không não phiền. Hai câu kệ này thưa đại chúng là học trong một tróc tài là thuộc ra. Thế nhưng đi vô sự hành trì để loại trừ từ cái thô cho tới tinh tế của ái và dục thì thưa đại chúng rằng có khi mất bao nhiêu lâu, một đời loay hoay làm không xong đâu nghe. Có khi nhiều kiếp đi ngang qua mà bài học về nỗi khổ này ta vẫn chưa học được. Lỡ một kiếp sống loay hoay chìm vào cát bụi, trở lại trần gian này có mặt lần thứ hai, ta cũng lại loay hoay trong cái chuyện này. Cứ là nhận chìm đời mình trong phiền não bất an, rồi lại lỡ làng một kiếp nữa. Do vậy cho nên thưa các vị, con đường sinh tử nó nối dài như cát sông Hằng là như vậy. Như vậy cho nên các vị lưu ý, học thuộc thì không có gan chi, nhưng tư duy quán chiếu tất cả những cái nỗi khổ dưới trần gian này, các vị thấy nó đều bắt nguồn từ ái và dục cả. Và nếu mình có được năng lực trí tuệ như thế này, quán chiếu được nỗi khổ nó có nguồn gốc như thế này rồi, thì các vị tự mình làm cho tâm thức mình thăng hoa, sự hiểu biết mình nó tỏ tường về nỗi khổ, về nguồn gốc của nó, thì các vị mới có cơ may đoạn trừ. Tóm lại, đoạn khổ không phải bằng cái chuyện hành hạ thân xác, không phải bằng cái chuyện trốn trên non cao núi vắng, không phải bằng cái chuyện bịt mắt, bịt mũi, bịt tai, không muốn nghe thế sự, không muốn nhìn bất cứ ai. Thế nhưng mà thưa các vị, nó phát sinh từ năng lực trí tuệ phát triển, từ nhận thức phát triển, mà nhận thức phát triển, trí tuệ phát triển là từ cái khả năng quan sát, quán chiếu. Và nếu ai có năng lực thế này, thưa các vị, tự nhiên họ có thể sống giữa cuộc đời nhưng họ không có vướng vào những nỗi khổ của trần thế. Không cần nhìn đâu xa nhé, nhìn vào gia đình của mình, nhìn ngược lên quá khứ bố mẹ mình, các vị nhận ra ngay thôi. Không có đời sống nào giữa trần gian này mà không có những nỗi khổ. Đây là điều hiển nhiên, không phải là kinh Phật muốn chúng ta nhìn cuộc đời bằng cái nhìn đen tối. Rồi mình kể một cái chuyện linh tinh cho các vị nghe. Có lần mình gặp bà Phật tử than phiền đó, thưa thầy, hồi thuở thanh xuân con không biết ghen là gì đó thầy. Nó vừa sao vậy? Thuở đó ông còn trẻ trai, ông còn bay bướm mà. Nó không, thuở đó con tin tưởng rằng con rất đẹp, bố cũng dám bỏ con, cho nên không sợ. Thế rồi tới cái tuổi trên 50 rồi con bắt đầu hơi lo, rồi 60 là con càng lo hơn nữa. Hỏi tại sao? Thưa thầy, thầy hình dung rằng là cơ thể của người nữ thì nó già, nó cỗi, nó suy hao, nó tàn tạ. Thế rồi cơ thể đàn ông thì có khi 60 ổng còn trẻ trung. Và tâm thức của người con trai thì thầy dư biết, loài động vật đực thì nó luôn đa thê, do vậy cho nên con ghen con đủ chết. Đó là trường hợp thứ nhất, một bà Phật tử tương đối có nhan sắc nghe. Chồng bà thì cũng dễ coi. Thế thì gặp bà Phật tử thứ hai. Thưa các vị, bà nói bà ghen từ hồi có chồng cho tới hôm nay. Tại sao? Thầy cứ thấy đó. Thứ nhất, ổng là con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai. Còn con thì những điều kiện con không bằng, cho nên con cưới được ổng thì con rất là mừng, nhưng mà chỉ có một phút thôi. Phút thôi. Phút đầu đầy hạnh phúc, nhưng mà Sau đó thì đời sống con nơm nớp lo âu cho tới bây giờ 70 ngoài con vẫn còn lo. Cho nên thầy nên biết rằng nỗi khổ trần đời này nó gắn liền vào đời sống hôn nhân thôi. Có ông chồng không ra làm sao cả, sau đuôi sau điếc thì mình rất ư là ân hận, đầy mặc cảm, ra đường không dám giới thiệu với ai, khổ rồi. Có ông chồng đẹp thì thưa thầy còn khổ hơn nữa. Tại vì mình cứ nơm nớp lo sợ ra đường người ta nhìn ổng là mình thắt tim. Ông nói một câu vô cùng lịch sự với những người ông gặp như bạn bè của mình là mình thắt tim. Ông nhìn ngắm người có cái vẻ là trìu mến là mình thắt tim thưa thầy. Cho nên dường như cả đời con chưa bao giờ con nếm được chút hạnh phúc cả. Thế thì các vị thấy điều Phật nói là đúng nghe. Ái và dục này, thưa các vị, đó là căn bản nỗi khổ ạ. Đó là mình kể sơ sơ những cái tiếp xúc của mình với những người Phật tử. Chuyện này chuyện đời thường. Họ nói mình nghe chứ mình có biết chi về những đời sống như vậy. Nhưng mà các vị chiêm nghiệm thì thấy điều này nó đúng nhau hay sai đâu nghe. Và nếu đi vô kinh văn thì các vị còn thấy một nỗi niềm đáng chán hơn nữa. Có một bà Phật tử già, có dịp mình nghe bà than phiền nói thưa thầy, hồi cái thở thanh xuân á, gia đình ổng giàu có, ổng đẹp, con lấy ổng rồi con đầy mãn nguyện đầy hạnh phúc. Nhưng mà dường như đời sống ổng chỉ có cái việc là hướng ngoại chứ còn đối với gia đình ổng chẳng hề biết là gì. Điều thứ hai, gia đình ổng rất là sang quý. Cho nên thú thật rằng là con về làm dâu khép nê khép nép, con sợ sệt một phép, sợ cả ổng luôn. Và tính khí ổng thì nó đâu phải là đơn thuần, rất ư là gia trưởng. Thế rồi bây giờ 80 tuổi rồi, thầy hình dung rằng là chân thì yếu mà ổng thì cao to, con thì đâu có lớn con lắm đâu. Và cái nết cũ ngày xưa vẫn y như vậy, mà bây giờ thì cái tình trạng khó khăn đó là bệnh tật và con phải chăm sóc. Có những hôm ổng phóng uế bừa bãi, ở trong sách room con mất cả mấy tiếng đồng hồ dọn dẹp chưa xong, làm sao mà khử hết cái mùi hôi từ thầy. Bây giờ bỏ cho ai? Con của con đâu dám nhờ nó. Cháu ngoại của con cũng rất là sợ, tại vì nó gớm ghiếc với thầy, dân Mỹ mà. Cho nên thưa các vị rằng là đời sống gia đình nào nó cũng có những khó khăn nhất định nhé. Đây là vài nét kể ra để các vị thấy. Cho nên thưa đại chúng rằng là trên đời này dường như đôi khi một kiếp đời đi ngang qua, ta chưa học được những điều trong quá khứ ta đã từng học. Có những nỗi niềm khốn khổ nó đi ngang qua đời ta và ta chìm mất vào cái chết, cho nên ta quên hết mọi điều. Chỉ có những người có năng lực, họ tu tập và trí tuệ của họ quán chiếu đến độ thâm sâu, cho nên họ tái sinh lại trần đời này chưa có vướng vô tình trạng khổ não, nhưng họ đã nhìn thấy tất cả hiện cảnh giữa trần đời nó kinh sợ, giống như Thái tử Siddhartha vậy. Thưa các vị, phải gieo chủng nhân rất sâu bằng con đường tu tập quán chiếu thăng hoa trí tuệ thì chúng ta mới có khả năng nhìn thấu được những vấn đề bình thường giữa nhân thế và vượt thoát. Bằng không thì ta cứ loay hoay ngần đó việc theo cái chu kỳ thúc đẩy của một sinh thân, như bao nhiêu sinh thân của loài người ở trần đời này phải như vậy thôi. Lớn lên phải có người phối ngẫu, phải có sinh con để loay hoay, già rồi chìm trong một đống phiền não bùn nhùng, nằm quay tròn trong đống phân và nước tiểu, làm khổ mình khổ người. Và thưa các vị, đây là cái vòng tròn của cuộc luân hồi nghe. Tóm lại, căn bản của mọi lo sợ phiền não là ái dục, không phải khổ đến một đời này mà nó dây dưa rất nhiều kiếp trong cõi tử sinh. Thế là mình xóa ra, chúng ta kiếm chuyện mới. Thế là thưa đại chúng là hôm nay chúng ta kiếm mấy cái dựng linh tinh tiếp nha. Coi kiếm cái chuyện gì. Thứ nhất, mơ ước bình thường. Ba ý nữa đây. Thứ nhất, ước mơ có dừng đâu. Ý thứ hai, là thảm họa hay thăng hoa, tùy nơi bạn nha. Cái vấn đề đầu mình muốn thưa với đại chúng rằng đời sống mình sinh ra, thưa các vị, dường như là chúng ta đều ở một cái tầm trung bình ngang như nhau, bước rất bình thường. Nói theo thơ của Trụ Vũ là ước mơ bé nhỏ vô cùng, một gian nhà lá, đôi vòng khoai lang, bấy nhiêu mà lại mười phương, bao nhiêu năm chẳng chưa tròn ước mơ. Tất nhiên là đây là những câu thơ Trụ Vũ làm lúc đất nước ta còn chiến tranh. Mơ ước có đời sống bình thường như vậy, nghèo nghèo cũng được, có một mái liều tranh hay quả tim vàng. Thế nhưng mà thưa các vị, khi có mái liều tranh rồi thì tim nó không vàng, nó thành chì mất tiêu, tại vì đời sống người ta không dừng lại. Đầu tiên người ta cứ nghĩ sống với nhau là đã hạnh phúc rồi, thế rồi khi sống với nhau thì những vấn đề phát sinh là chi? Phải có nhà, có cửa. Rồi nhà cửa không đâu đủ, nhà phải rộng, cửa phải cao. Rồi đầu tiên thì cần cái ăn cái mặc đủ đầy, sau đó thì ăn mặc đủ không phải là nhu cầu cần thiết nữa, mà phải ăn sang mặc đẹp. Ăn sang mặc đẹp đến rồi thì thưa các vị, nó không dừng lại, nó lại đòi hỏi những cái thưởng thức cao hơn. Tức là mơ ước không bao giờ dừng lại. Tại sao vậy? Nó có vài điều nữa đây. Thứ nhất là trong mọi hoàn cảnh sống nha. Thứ hai là trong mọi thân phận con người. Và thứ ba, trong mọi trình độ tâm thức. Mình nêu ra ba ý này để các vị nhận diện rằng chưa có người nào có được hoàn cảnh sống tiện nghi, sang trọng mà họ biết dừng lại trong những ước mơ của họ. Chưa bao giờ hài lòng cả. Đọc trong Trường Bộ Kinh thì thấy có vị Vần Đế. Cái này các vị đọc trong Kinh các vị thấy. Đầu tiên mơ ước rằng làm thế nào vương quốc của tôi nó ổn định, làm thế nào vương quốc của tôi, biên cương quốc thổ được bảo vệ kỹ càng. Thế rồi biên cương quốc thổ ổn định, đất nước phú cường, ông nói rằng vẫn còn những ước mơ kế tiếp, đó là làm thế nào mở rộng biên cương quốc thổ. Thế rồi may mắn thay phước đủ lớn cho nên mở rộng biên cương quốc thổ tới vô cùng. Và kèm theo đó là nỗi ước mơ là tôi có tới 100 hoàng tử, tuổi thọ tôi rất dài, có tới 1000 cung phi xinh đẹp như những thiên nữ. Tất cả ước mơ đó đều thành tựu cả. Cuối cùng ông nghĩ rằng là cái cảnh giới trần gian này chinh phục dường như nó chưa có làm cho mình thỏa mãn cái niềm ước mơ. Do vậy cho nên hướng về cung trời lên để thu tóm giang sơn của cõi trời để thích. Thưa các vị, lên tới đó phước không đủ cho nên khi dẫn quân lên cùng xe báo, ngựa báo vân vân, đem tất cả những cái đồ binh khí để chinh phục đế thích, cuối cùng là tới ngàn nó hết vượt, rớt đọ xuống, không phải đọ xuống trần gian mà rớt chìm xuống thấp hơn cõi trần gian. Và tới ngàn đó ông mới giác ngộ, nói rằng là dục vọng con người chưa bao giờ dừng lại, cho dù người đó có thể chinh phục được cõi trời cũng không bao giờ biết dừng lại nỗi ước mơ nghe. Tất nhiên có bài kệ hay lắm mà mình không nhớ, vì như trong Trường Bộ Kinh á. Do vậy thưa các vị, dù cho ta năng mài hay hoàng đế, trong hoàn cảnh đã đủ đầy hay hoàn cảnh thiếu thốn, vì ước mơ này chưa bao giờ dừng lại. Đây là điều thứ nhất, chúng ta nói về tham tâm nó không dừng lại, cho nên mình nghĩ rằng mơ ước bình thường là đủ rồi, nhưng mà thưa không, không có chuyện đủ bao giờ. Điều thứ hai, thân phận con người nào thưa các vị, nó cũng chưa bao giờ dừng lại nghe. Hàm nghĩa rằng đó là người nhân thế, thậm chí đó là một thầy tu, thậm chí đó là một người đứng ở trên địa vị cao sang nhất của xã hội. Thưa các vị, chưa bao giờ người ta dừng lại những ước mơ. Cho nên thưa đại chúng rằng là gọi rằng mơ ước bình thường, nhưng mà khi có tham tâm trong tâm thức, khi chưa bằng lòng với đời sống chính mình, khi chưa học diệu pháp Như Lai hành trì tu tập để thấy những cái điều tuyệt vời ta cần phải nắm, ta cần an trú, ta cần tu tập để thành tựu được sự nghiệp giải thoát á, thì thưa các vị, ước mơ chưa bao giờ dừng lại là như vậy. Cái vấn đề thứ ba, thưa các vị, trình độ tâm thức nào họ cũng chưa bao giờ dừng lại khi chưa chứng được trạng thái tâm an lạc. Từ người trình độ tâm thức họ rất kém cỏi, ít hiểu biết, thế rồi họ vươn đến một cái chiều cao, tri thức mở ra, học hiểu rộng rãi, thưa các vị, nó cũng vươn lên với nỗi niềm ước mơ nghe. Chứ đừng nghĩ rằng là ta có văn bằng, ta có học vị, ta học Phật có thể nói như mây như mưa, ta có thể thuyết vài trăm hoặc 1000 bài pháp mà những cái sự tham muốn của tâm thức nó dừng lại không. Nó chỉ dừng lại với người biết tu tập. Nó chỉ dừng lại với một tâm hồn tri túc. Nó chỉ dừng lại khi người ta liễu ngộ đạo lý, người ta biết giá trị đời sống ở chỗ nào, và biết đặt giới hạn của khả năng họ đạt đến cái điều gì, thì bây giờ nó mới tạm dừng lại và đời sống người kia mới an lạc, và họ mới thành tựu được cái sự nghiệp nhất định trong một đời sống nha. Còn không thì thưa các vị, chưa bao giờ dừng lại là như vậy. Cho nên ước mơ có dừng đâu? Không, bạn gọi là ước mơ thì không có dừng. Và người ta có định nghĩa, thưa các vị, thành công không hề là dấu chấm, mà thành công chỉ là dấu phẩy thôi nghe. Còn viết tiếp, những câu chữ nó còn viết tiếp, viết tiếp, viết tiếp, và đầy trang giấy vẫn chưa là dấu chấm. Cho nên thưa các vị, mọi sự thành công giữa cuộc đời này, nếu người ta định nghĩa chính xác thì thưa các vị, với con người khi ái và dục vẫn còn thì thành công chẳng qua chỉ là một chặng đường, một sự thành đạt trên bước đường mới đi tới mà thôi. Đó là điều thứ nhất ta định nghĩa về đành rằng mơ ước bình thường, chưa phải mơ ước làm thánh, thì ước mơ không bao giờ dừng lại. Chỉ có một loại ước mơ phi thường, đó là mơ ước thành tựu sự nghiệp giải thoát. Thì mơ ước này, ngay bản chất của nó, nội dung của nó đã ngược rồi nghe. Tại vì thành tựu thánh giải thoát thì không có hàm nghĩa rằng là có cái tham bên trong. Thành tựu thánh giải thoát không có phải là thủ đắc, mà thành tựu đó là đi ngược lại, là đào thải, là xả ly, là bỏ bớt. Do vậy cho nên gọi là mơ ước thăng qua đời sống thành tựu thánh vị, thì nó lại ngược với cái bản chất của ước mơ. Cũng sử dụng cái nguồn năng lực đam mê, thế nhưng mà đam mê bây giờ là đam mê quay ngược lại, không phải hướng ngoại, không phải tìm cầu, không phải đuổi bắt, không phải sở hữu cái gì cả, mà luôn quay ngược lại. Cho nên thưa các vị, gọi ước mơ thành tựu thánh vị, nhưng mà trong cái hàm nghĩa của nó thì nó lại phản ngược lại, nó hàm nghĩa rằng là dội ngược về, quay ngược lại, xả ly đam mê, chấp trước, tham đắm, thủ đắc. Đó là mà giải thích. Nếu ước mơ phàm thường thì chưa bao giờ dừng lại. Điều thứ hai, mình hỏi nhau rằng là ước mơ này nó là một loại thảm họa hay là thăng hoa. Thưa các vị, nó tùy ta thôi nghe. Nó có hai định hướng mà nó thành thảm họa hay thăng hoa. Định hướng thứ nhất là định hướng vị kỷ, thứ hai là vị tha. Tuy nhiên, những cái từ mình dùng đây nó cũng hạn chế nghe. Có những trường hợp vị kỷ, nhưng mà vị kỷ một cách thông minh. Nhưng mà có những cái trường hợp vị kỷ thứ hai thì nó lại không thông minh, là kém thông minh nghe. Cái từ kém thông minh này rất là lịch sự. Nếu nói cho nó tỏ tường thì xúc phạm nhau, cho nên mình nói cái từ kém thông minh thôi. Tại sao vị kỷ nó chia làm thông minh và kém thông minh? Thưa các vị, cái vị kỷ mà nó giúp cho các vị có thể làm cho đời sống mình thăng hoa, bỏ được buồn giận ghét thương, làm cho đời sống tâm thức mình chín mùi, làm cho năng lực tâm linh của mình, khả năng tu tập của mình dâng lên, thì đây gọi là một loại vị kỷ cực kỳ thông minh. Thông minh lắm mới làm được nghe. Hàm nghĩa thứ hai vị trí thông minh là nó có năng lực tu đi vô từ khả năng học hiểu chánh pháp hành trì, người ta mới có khả năng vị kỷ cách thông minh. Là mình ví dụ thế này: tôi không ghét anh, tôi không cư xử xấu với anh, tại vì không phải con người anh dễ thương, không phải anh là người không từng gây khổ đau cho tôi, phiền muộn cho tôi, hủy diệt đời sống tôi, nhưng mà tôi không ghét anh, đầy tha thứ cho anh, là do vì tôi cảm thấy những điều tôi làm cho anh như vậy nó làm tổn hại tôi. Thưa quý vị, đành rằng vị kỷ nhưng mà nó rất là thông minh ở chỗ rằng là tôi không ghét anh, không giận anh, không phiền hà anh, không trách cứ anh, không sự xấu với anh, là do vì tôi cảm thấy đời sống tôi nó không có đủ dài để tôi đầu tư đời mình trong cái chuyện sinh tử luân hồi. Tôi cũng không có giải chi làm cho cái lòng từ bi của tôi nó teo tóp, không có giải chi làm cho chủng tử nghiệp thức nơi tâm thức tôi nó xấu đi. Do vậy cho nên tôi cư xử với đời bằng tất cả tấm lòng yêu thương trân quý. Đời cư xử tôi ra sao là chuyện của họ, nhưng mà tôi luôn tốt, tại vì tôi không muốn làm tôi xấu đó thôi. Anh đáng ghét nhưng mà tôi không ghét, không phải là vì anh không đáng ghét, không phải anh đáng để tôi tha thứ, nhưng mà tôi tha thứ cho anh là tại vì tôi muốn tôi đừng lâm vô cái tình trạng là chất chứa phiền não khổ đau. Cho nên đây là một loại vị kỷ thông minh nha. Còn kém thông minh thì người ta làm gì? Xấu với ta hả? Người ta xấu với mi, lừa dối ta, ta lừa dối mi. Cái chuyện lừa dối là cái chuyện ai chẳng biết, thưa các vị, từ bé mình đã biết nói láo rồi mà. Do vậy cho nên thưa các vị, đừng nghĩ rằng trần đời này thiên hạ ngu, họ đủ thông minh đó. Thế nhưng mà khi các vị cư xử bằng tất cả tấm chân tình, bằng tấm lòng độ lượng, bằng lòng rộng mở vị tha, thưa đại chúng rằng là thấy hiện thời dường như là mình rất ư là thiệt thòi, nhưng kỳ thực là những người cực thông minh mới làm được như vậy. Họ có lời trong đời sống này biết bao nhiêu, cho nên đây là một loại vị kỷ, nhưng mà cực thông minh nha. Và vị kỷ thông minh nó hàm nghĩa chi? Đành rằng mình không nói chi về vị tha, nhưng mà đó là những con người vị tha tuyệt vời đây. Đó là người vị tha. Nó hàm nghĩa rằng đời sống này là một đời sống xứng đáng. Rồi mình giải thích thế nào vị kỷ như vậy, tức là vị kỷ mà cực thông minh đó là loại đời sống vị tha. Các vị hình dung rằng một con người như thế này có tâm từ, có lòng độ lượng, có khả năng yêu thương và sống với một trái tim nó tràn đầy từ bi và trí tuệ như vậy, thì thưa các vị, họ đâu cần dạy ai. Họ thứ nhất là không làm khổ họ, thứ hai không làm khổ người gần họ nghe. Và sống với con người này thưa các vị thì rõ ràng rằng là phước lành vô cùng, ta mới có được những người này làm bạn hữu. Cho nên trong gia đình ta, chồng ta hoặc vợ ta mà vị kỷ như thế này, thưa các vị, là ơn phước cho cả gia đình ta, con cái ta, bố mẹ ta hoặc chồng con ta, vân vân thưa các vị. Thế cho nên không cần làm gì cả, chỉ cần bạn vị kỷ một cách thông minh như thế này thì bạn đã vị tha rồi ngay. Thông thường ta cứ nghĩ ta vị tha, thế nhưng mà coi chừng trong cái vị tha này nó có cái hạt mầm của ái là một, có dục là hai. Và khi ái dục có mặt thì nó có cái chi? Nó có cái sự chiếm hữu, nó có tham, có sân, có si. Cho nên muốn quản lý để sống người kia, giam nhốt người ta, buộc chặt người ta, bắt người ta phải một bề nghe theo những ý muốn của mình, những sai sử của mình, tại vì người kia chỉ là sở hữu của ta mà thôi. Thế thì thưa các vị, mình nghĩ rằng mình thương người, nhưng kỳ thực đây là một loại ác tâm của vị tha. Đây mình là một loại vị tha cực kỳ kém thông minh, do vì cái nền của nó là ái và dục, từ ái và dục, cho nên có khả năng là muốn sở hữu. Và thưa các vị, cái từ sở hữu này nó đi liền với cái từ chế. Thưa các vị, chỉ có thể sở hữu được đồ vật thôi nghe, mà con người thì các bạn không thể làm thế nào sở hữu được con người. Tại vì một sinh vật sinh động như vậy, tràn đầy sức sống như vậy, có tư duy riêng, gần gũi nhất là họ thở bằng lỗ mũi của chính họ, họ nghĩ bằng cái đầu của họ, họ đi bằng đôi chân của họ, họ sống bằng đời sống của riêng họ. Ta muốn sở hữu người không bao giờ được. Mà nếu người nào đó dại khờ cho phép các vị sở hữu đời sống của họ thì con người đó không còn là con người nữa. Nó chỉ là một món đồ và các vị cũng sẽ chán người ta mà thôi. Thế cho nên thưa các vị, một người có năng lực tu thì họ đủ thông minh để có thể làm được một người rất vị kỷ. Thế nhưng cực kỳ vị tha, tại vì họ trân quý tất cả những, thậm chí đồ vật nữa chứ đừng nói là con người nhé. Những sinh nhân bé nhỏ trong gia đình họ trưởng thành, họ không coi nó là một món đồ của họ tạo ra, họ coi nó là một sinh thể đàng hoàng, một sinh thể đàng hoàng, một con người có nhân cách đàng hoàng. Cho nên họ chỉ làm một việc, đó là dìu người ta, giúp người ta, nuôi người ta và làm bảo mẫu đến một giai đoạn nào đó rồi thả người đó vào nhân thế tự trưởng thành thôi. Cho nên cái nền giáo dục Đông Phương và nền giáo dục Tây Phương trên căn bản thì nó giống nhau, nhưng mà khi cái nền giáo dục nó phát triển đến một cái chiều kích nhân văn thì thưa các vị, giáo dục Tây Phương nó có nét đẹp của nó nghe. Đó là nó cho phép những chúng sinh sinh ra trong gia đình của ta, mượn ta để có mặt giữa trần đời này, họ trưởng thành theo cái điều kiện tất nhiên của thân tâm sinh lý của họ. Không có ông bố mẹ nào bắt con là mi phải học làm kỹ sư cho ta, ta mơ ước làm kỹ sư không được cho nên mi phải học kỹ sư, không có. Nó tự để cho con nó quyết định thôi, ưng học cái bộ môn gì. Có thể nó học chụp hình, có thể nó học vẽ tranh, có thể nó học viết văn, là những nghề ăn mày kệ nó, miễn nó vui với việc nó làm thì thôi à. Thế cho nên thưa các vị, khác biệt của nền văn hóa Tây Phương hiện tại với Đông Phương nó khác chỗ này. Với người Việt chúng ta thì những điều chúng ta cảm thấy rằng là phải thành đạt đời sống này bằng lợi, bằng danh, bằng tiền, phải có địa vị xã hội mới là quan trọng, trong khi Tây Phương nó không có. Đôi khi chúng ta nhìn lại vấn đề để biết về một loại cũng lòng thương, cũng nghiệp ái, thế nhưng mà nó có thể làm thảm họa đời sống ta, hoặc nó làm đời sống thăng hoa, tùy nó ta thôi nghe. Đây là ý thứ nhất, mình nói về cái căn bản, đó là trên cái nền tảng có tu tập, có tri thức nhất định thì người ta có khi cũng vị kỷ. Thế nhưng mà vị kỷ cách thông minh, cho nên nó có cái nội hàm đó là vị tha. Thế nhưng mà nếu cái nền tảng của chúng ta đó là một tâm thức chật chội, ít hiểu biết, kém trí tuệ và không tu tập thì thưa các vị, ta tưởng chừng như vị tha nhưng mà kỳ thực cực kỳ vị kỷ, và đây là cái khả năng hủy hoại gây nên thảm họa cho ta, thảm họa cho người nghe. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, từ những điều mình thưa rồi đại chúng ghi nhận rằng là tùy vào cái mức độ thăng hoa đời sống tâm thức của các vị mà các vị có thể làm cho những niềm ước mơ của mình nhỏ lớn, ước mơ gần hay xa, nó trở thành thăng hoa hay là thảm họa nghe. Điều thứ hai là tùy vào trình độ hiểu biết mà người ta có thể làm thành thảm họa cho nhau hoặc thăng hoa, thì người ta thôi. Cũng đời sống gia đình như vậy, thế nhưng thưa các vị, có những đời sống họ làm thành hạnh phúc tràn ngập gia đình, họ là đầy câu nói tiếng cười. Thế rồi có những gia đình đời sống họ vô cùng sang trọng ở trong lâu đài, thế nhưng mà vô thấy rất là lạnh lẽo, cảm thấy không khí rất là địa ngục nghe. Địa ngục hay thiên đường, nó không hàm nghĩa rằng nơi đó sơn son thép vàng hay là nhà tranh ọp ẹp, mà địa ngục hay thiên đường nó hàm nghĩa rằng là những trái tim đang có mặt trong đó ra làm sao. Hàm nghĩa thứ hai, địa ngục hay thiên đường trong đời sống của chúng ta thưa các vị, nó không hàm nghĩa rằng là hoàn cảnh hay là vị trí xã hội, mà nó hàm nghĩa rằng cái trình độ tri thức của người ta ra làm sao thì người ta có cách sống ra làm vậy. Nó là vậy, không khác được. Cho nên tùy trình độ hiểu biết của ta mà ta có thể làm cho đời sống ta thảm họa hay thăng hoa, làm cho đời sống trong một cái niềm mơ ước bình thường gia đình này nó có thể hủy diệt người ta thương, hủy diệt con cái ta, hủy diệt chính ta, hoặc nó có thể làm thành thiên đường ngay hiện thời cho người thân ta, con em ta, bố mẹ ta. Cao hơn một tầng của tầng này, khi cái trình độ hiểu biết mình dâng đến một cái tầm cao trên con đường tu tập, thì thưa các vị có quyền làm cho đời sống gia đình của các vị ngay trong cái sinh hoạt bình thường gia đình thế này, nó trở thành chi? Thành một đạo tràng á. Cho nên thảm họa này, ba tầng nè, hạnh phúc nè, ba là đạo tràng á. Tùy anh nè, tùy cái trình độ hiểu biết, tùy trình độ tu tập, và cao hơn là tùy trình độ liễu giải giáo lý, bạn có thể làm cho tất cả những cái loại duyên ở trần đời này người ta thấy chừng như là vô cùng là ràng buộc, là ái nghiệp nặng nề, vân vân, dường như là không khác gì trần thế cả. Nhưng mà đâu ai biết rằng trong đó là một đạo tràng thanh tịnh, trong đó với điều kiện như vậy, bầu không khí như vậy, có thể thành tựu được những con người có được thánh hạnh. Tóm lại, thảm họa hay thăng hoa trong đời sống bình thường này, thưa các vị, nó tùy vào năng lực của chúng ta, hiểu biết của chúng ta, sự tu tập của chúng ta, đời sống tâm linh của chúng ta. Đây là điều thứ nhất, mình nói về mơ ước bình thường nha. Thế là mình xóa này đi, kiếm cái chuyện thứ hai. Và vấn đề thứ hai mình sẽ chia sẻ với nhau, những nỗi khổ, những vấn đề mà mình chia sẻ ở trong đây đó là điều thứ nhất là không có giới hạn nha. Vấn đề thứ hai đó là phần B, mình hỏi nhau rằng là ta có khả năng vượt khó không? Hai nét thôi. Và thưa đại chúng rằng cái vấn đề đầu tiên các vị lưu ý rằng cái nỗi khổ của ái dục nó dìm chết đời ta không có giới hạn, nó không dừng bao giờ. Nó chỉ dừng lại khi tâm thức của anh được tu tập, tâm thức anh thanh tịnh, và nó chỉ dừng lại đối với những người mở đại tâm Bồ Tát, lòng bi mẫn rất lớn, và nuôi dưỡng được năng lực lành, và có thể là ngay hiện thời này ở trong cảnh khổ mà có thể lợi dụng được cái điều kiện đó để làm tăng trưởng bồ đề tâm, tăng trưởng nhẫn lực, thì đối với họ, thưa các vị, nỗi khổ nó được chuyển hóa nghe. Chứ còn nếu ta không có năng lực tu tập, không khởi phát đại tâm, thì thưa đại chúng rằng là nỗi khổ này chưa có giới hạn bao giờ. Đó, dây dưa. Điều thứ nhất là ngay hiện đời. Điều thứ hai là nhiều đời nha. Ngay hiện đời này, các vị lắng nghe mọi tiếng khóc, nhìn những giọt nước mắt đang chảy trên mọi con người của trần gian này, tức là trên mặt đại địa này. Mọi tiếng khóc nỉ non của con người, mọi giọt nước mắt chảy ra, thưa các vị, nó không có cái gì khác làm nên ngoài hai cái từ ái dục nghe. Hai cái từ này, ái và dục, nó làm thành mọi nỗi khổ. Mình lặp lại, chưa có giọt nước mắt nào, chưa có tiếng rên rỉ than thở nào, chưa có nỗi buồn hay là sự sầu thảm nào, nó không sinh ra từ hai cái chàng này cả. Nếu không có ái và dục thì thưa các vị, có thể có những giọt nước mắt, có thể có những lời thốt lên kêu thương, nhưng mà giọt nước mắt và lời kêu đau đó, thưa các vị, từ trái tim đại bi, thì cái phẩm chất tâm thức nó không có chìm ngập trong nỗi khổ. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên ta xác định rằng nỗi khổ nó chỉ chấm dứt khi các vị có tu tập Các vị đoạn trừ ái và dục, lòng các vị đầy thanh tịnh, các vị khởi đại bi tâm muốn độ sinh á, thì nỗi khổ của ái dục nó mới dừng lại, bằng không thì nó không có giới hạn bao giờ. Đây là điều thứ nhất chúng ta nói cho nhau nghe để kinh sợ nghe. Điều thứ hai, không phải chỉ một đời đâu nghe, mà ngay một đời này các vị hình dung rằng là khi mang một sinh thân, cả một cái bề dày của xã hội đã dạy cho chúng ta là cái con đường này là con đường trần thế mà mọi người đều phải đi qua, đều phải nếm trải cả. Này là phim ảnh, này là nhạc họa, này là văn học, này là giáo dục học đường, giáo dục bố mẹ. Và thậm chí rằng là giáo dục trong nhà chùa cũng không có vượt thoát cái tình trạng là ở cái tầm nhận thức bình thường. Đó là yêu thương, đó là nền tảng để xây dựng gia đình nè, xây dựng xã hội nè, xây dựng quan hệ của thầy trò nè. Và thưa các vị, đó là nền tảng cho mọi nền văn hóa trên hành tinh này. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta nên lưu ý ở đây là cái sự yêu thương của đời sống tâm linh truyền đạt đến chúng ta thì nó lại có thêm một cái phần đi vô, đó là trí tuệ đi vô, giải thoát đi vô, liễu đạt đạo lý đi vô. Còn cái yêu thương bình thường mà ta tiếp nhận, thưa các vị, nó chỉ nằm ngang ở cái tầng có thể là rời được dục, nhưng mà ái thì nó vẫn còn nghe. Cho nên mình muốn nói rằng là thưa các vị, cái nền tảng của mọi nền giáo dục trên xã hội loài người nó đều ngang tầm với cái mức độ từ ái trở lui xuống dục thôi, mà nó chưa thăng hoa đến cái trình độ đó là đạt đến cái ngưỡng cửa thấu đạt giáo lý để có thể đoạn sạch khổ ưu phiền não, đoạn sạch ái nghiệp và phát đại bi tâm, phát từ bi tâm. Cho nên cái nền tảng xây dựng thành nỗi khổ nó không giới hạn là như vậy. Rồi mình dùng ví dụ dễ hiểu. Ví dụ như mình ở đời, mình hết nước mắt vì cái chuyện bố mình mất, mẹ mình mất, chồng mình mất, vợ mình mất, con mình mất, nỗi đau chia lìa, nỗi đau vĩnh biệt, nỗi khổ vì cái chuyện là mình không ưa người đó, mình phải sống chung, như sống chung với kẻ thù. Nỗi khổ vì mình quá thương nhưng mà không sống được với người mình thương. Thì tam khổ bát khổ đều có mặt đủ trong thế giới trần lao này. Đó là mình nói trên mặt bằng của đời sống văn hóa nhân gian. Thế rồi mình bước vào chùa, mình có thoát được tình trạng này không? Không. Mình gắn bó mình với vị thầy nghe. Ví dụ như mình làm đệ tử ông thầy trụ trì đó. Thưa các vị, ở cái mức độ thâm sâu đó là cái nhân duyên lành để mình đến công trình tu, thì chuyện đó ta chưa nói, ta chỉ bàn về cái nỗi khổ ái dục nó đè nặng lên đời sống, nó không có giới hạn đây thôi. Khi các vị bước vào một già lam, đến một vị thầy, các vị học hiểu được đạo lý nè, các vị được nuôi dưỡng bằng cái con đường tu tập bằng đạo hạnh của thầy nè, một vị thầy vô cùng đáng kính, một vị thầy đạo hạnh, một vị thầy dễ thương chăm chút mình trong cái công trình tu tập. Thế rồi ông ngã cái đùi ông chết, chuyện gì phát sinh? Buồn không? Không thể không buồn được, không thể không chảy nước mắt được. Và do vậy cho nên cái tầng tinh tế của nó, thưa các vị, dù cho các vị thoát khỏi trần lao, các vị gắn bó đời mình với con đường tu tập, nếu tâm ta vẫn còn trĩu nặng và chưa thể nghiệm được giáo lý, chưa đi vào sự thực tập, chưa quán chiếu vô thường, chưa đạt đến một mức độ trí tuệ thâm sâu, thì cái chuyện sống chết chia lìa, thưa các vị, nó bình thường như mọi người, không khác gì nhau cả. Thầy mình mất, mình cũng đấm ngực bứt tóc, khốn khổ quằn quại, khóc lên khóc xuống như có đơn giản đâu. Thế rồi nếu các vị dùng cái lời của ngài Ba Chúc Rinpoche, các vị thấy là ông cụ ông nói nhiều cái tuyệt vời đó nghe. Ai chẳng muốn được sống trong cái điều kiện tuyệt vời, trong một xã hội tiến bộ, trong một nền chính trị cởi mở. Thế nhưng mà điều này không thể, tại vì sớm muộn chi thì chính thể này nó cũng đổi thay. Ai chẳng muốn sống trong một xã hội văn minh phát triển. Thế nhưng có xã hội nào văn minh phát triển tới 100 năm đâu. Kinh tế bất cứ một quốc gia nào, thưa các vị, nó có một cái chu kỳ như hình đường sin thế này. lên rồi xuống, xuống rồi lên. Ai chẳng muốn ở trong căn nhà tiện nghi, sang trọng, đủ điều kiện vật chất, đủ điều kiện hưởng thụ để mình có thể tu tập, nhưng mà điều này không thể. Tại vì sớm muộn gì bạn cũng rời căn nhà này. Và cái điều mình đang nói là thế này, ai chẳng muốn gần gũi, thân cận, học pháp với một vị thầy mình quý kính, mình thương yêu, một vị thầy đạo hạnh, thông tuệ, có thể truyền đạt pháp học, pháp hành đến cho mình. Nhưng điều này không thể. Tại sao? Sớm muộn chi ta cũng bỏ ổng ta đi. Quá, ổng bỏ ta không đi. Thế thì thưa các vị, trên cái mặt bằng đời sống tình cảm, mà nếu ta không thăng hoa được tri thức, thì nỗi khổ của ái, dù ái nó là trong phạm vi rất là thanh thoát của đời sống tu tập, nhưng nó cũng không giới hạn đâu nghe. Tùy mức độ các vị gắn bó vào vị thầy đó bao nhiêu, mà nỗi khổ nó kéo dài bao nhiêu nghe. Mình thương vừa vừa thôi, thương vừa phải thôi, quý kính vừa phải thôi thì ổng chết, kệ ổng. Thế nhưng thưa các vị, tìm ra vị thầy mình quá quý mến rồi mà ổng nghe cái đuổi ra, các vị thử tưởng tượng coi, là đã nghe đau nhói rồi chứ chưa cần ổng chết đâu nghe. Điều này có thiệt, cái này không phải mình suy nghĩ mình biết đâu. Ồ, mình hỏi đệ tử mình, nó lỡ thầy có chết rồi chuyện gì con? Nói thưa thầy, con chỉ cần nghĩ ngang đó thôi là con nhói rồi đó chứ, con đau tim rồi đó chứ, con đâu có dám nghĩ gì hết. Chuyện này thiệt nghe, không có giới hạn là như vậy. Trong thân phận nào cũng vậy cả, trong thân phận người đời, trong thân phận làm con, làm bố, làm mẹ, làm học trò, làm thầy chi, nó cũng có cái nỗi khổ đau, bất an, không giới hạn là như vậy. Thế nhưng nó có khả năng dừng lại và giới hạn khi năng lực tu phát triển nghe. Bằng không thì chúng ta dẫn nhau chìm vô nỗi đau. Cho nên tu nó khác biệt ở chỗ không tu là vậy nghe. Ta cũng như bao nhiêu người, ta cũng thương mến, ta cũng quý trọng, ta cũng có một cái sự liên hệ nhất định tình cảm với thầy, với trò, vân vân. Thế nhưng khi có tu tập rồi thì nỗi buồn có đến, nhưng mà buồn 5 phút thôi. Tại vì mình làm được điều tuyệt vời rằng là tôi là người quan sát nỗi buồn đang sinh ra trong tôi, chứ tôi không có đồng nhất vào nó. Tức là liễu đạt chánh pháp thì các vị mới có khả năng là cho nỗi khổ của ái nghiệp nó giới hạn. Tất nhiên ở tầng cạn thì còn dục, nhưng mà ở cái tầng tinh tế mình muốn nói, nó là ái nghe. Ái nó chia hai cấp, cấp ái bình thường của tâm thức phàm phu, cấp yêu thương của một người có tu tập thì nó có cái tầng tinh tế. Nhưng thưa các vị, với người có tu thì dù thô dù tế chi họ cũng có thể đoạn trừ rất dễ, do vì đi vô pháp thực tập rồi. Chứng nghiệm điều này không phải khó khăn chứ. Đôi khi mình cũng thử làm một việc quán chiếu coi, mấy ông cụ mà mình thương yêu, ông tạo nên pháp thân huệ mạng cho mình, như ông cụ Trúc Lâm đó, ông lỡ ông chết rồi mình làm chi? Mình thấy đâu có bất an, đâu có nhận chìm là mình trong thống khổ gì đâu. Nói chuyện đến mà đi là chuyện bình thường, mọi đời người mà ta cũng đến mà đi. Tuy nhiên thuộc lòng thì học thuộc lòng rồi đó, nói thì nghe hay lắm, nhưng mà cái chuyện tới nơi đó là mẹ mình mất, thầy mất, rồi cái chuyện đó chuyện gì còn chưa biết đâu nghe. Cho nên thưa các vị, học thuộc bài là một việc, nhưng mà thi cử còn là một việc. Đó là mình nói cho nhau nghe để biết rằng đành rằng nó không giới hạn, nỗi đau của ái và của dục không giới hạn, tùy cấp độ tâm thức. Thế nhưng mà nó sẽ dừng lại với một loại tâm thức có tu tập, có hiểu biết, thấm nhuần giáo lý thì nó tự dừng lại. Họ có khả năng đoạn trừ, họ có khả năng quán chiếu để tẩy gội. Đây là điều thứ nhất mình nói, một đời nghe, nhiều đời. Một tâm thức mà không thăng hoa, một tâm thức mà không tu, thưa các vị, nỗi khổ này nó kéo dài không biết trần sa kiếp nào mà nói. Trần sa kiếp, cái từ trần sa kiếp này các vị nên học để cho thuộc lòng nghe. Trần là chi? Hạt bụi. Sa là chi? Là cát. Như thượng nguồn sông Hằng chảy ra bãi biển, bao nhiêu hạt cát cái lòng sông Hằng, đếm ra bao nhiêu hạt cát là bao nhiêu kiếp sống ta đi ngang qua trong cõi tử sinh, gọi là sa kiếp. Nghiền hành tinh này làm bụi, mỗi hạt bụi là một kiếp sống ta sinh lại nhân gian này. Thì cứ như vậy mà đếm thì biết rằng là kiếp sống ta đã đi ngang qua gần đó. Thì các vị biết rằng khi cái từ trần sa kiếp hàm nghĩa rằng là vô thủy kiếp, đếm không được. Trở lại, khi ta không biết tu tập, ái và dục còn đậm đà trong tâm thức, còn lấy nó làm sinh mạng, hề sống ái dục, bệnh trong ái dục, chết cũng chìm trong ái dục. Thì thưa các vị, đây, cái quả nó đang đợi ta là trần sa kiếp tử sinh nha. Cái điều tội nghiệp là một kiếp sống, nỗi khổ nó đè nặng lên đời mình. Mình đã chứng kiến người thân mình ra đi, đã khóc hết nước mắt vì cái chuyện người mình thương yêu mà đã xa lìa mình. Và khóc hết nước mắt khi sắp lâm chung. Thế nhưng rồi lay quay, tái sinh lại một kiếp mới, mình lại làm lại y cái trò này. Tức là vẫn nhận chìm về mình trong ái và dục, ngay lúc sống, ngay lúc trẻ, ngay lúc khỏe, ngay lúc già, ngay lúc bệnh, ngay lúc chết, cũng cứ chìm ngập trong ái và dục thế này. Thì thưa các vị, đây là con đường hứa hẹn nỗi khổ không giới hạn, một đời và nhiều đời. Này là ý thứ nhất. Ý thứ hai, ta có khả năng vượt thoát không? Câu hỏi này dành cho ai đây? Dành cho mọi người nhé. Các vị có quyền trả lời câu hỏi này. Điều thứ nhất, tùy theo sự tu tập của các vị. Nó hàm nghĩa rằng là một là mình lý giải, tức là một là hiểu biết nha. Thứ hai là quán chiếu. Thứ ba là trải nghiệm. Ví dụ, mức độ cạn nhất là thế này. Thưa các vị, mình lâm vô cái tình trạng là kề cận với cái chết. Diêm Vương sẽ soạn đón đi đó. Thế rồi may mắn là ổng nghĩ rằng dường như bắt lầm, cho nên thả ra sống lại. Thì với người này, thưa các vị, tự nhiên họ đã đi ngang qua một cái đại nạn rất lớn lao, cho nên họ giác ngộ rằng là dường như đời sống này rất mong manh. Kiếm được mạng người trên trần đời không phải dễ. Không có nỗi đau nào khốn khổ bằng nỗi đau của kề cận cái chết, nỗi đau của thân bệnh, nỗi đau của sắp mất một hình hài. Thế rồi khi họ sống lại như một món quà tặng, như sinh là lần thứ hai, thưa các vị, thì tâm thức của họ đối với những cái việc vớ vẩn giữa trần gian, những cái tình cảm vụng vằng, những cái lo âu phiền muộn và những hơn thua phù thế, tự nhiên nó rớt. Có thấy đâu có gì ghê gớm đâu. Sinh mạng con người quá quý. Từng hơi thở vào ra, ta không giữ được thì mạng này nó ô hô rồi. Cho nên thưa các vị, khả năng ái và dục của họ tự nhiên nó rớt rất là dễ. Khi chạm tay đến cái chết rồi, các vị cảm thấy là mọi thứ đều phù du nghe. Do vậy cho nên đây là cái bước cạn nhất. Ta có trải nghiệm, trải nghiệm thực tiễn ngay chính tự thân ta. Thế nhưng mà cái điều may mắn này nó lại ít xảy ra với chúng ta. Thông thường đại nạn nó đến là cái mình đi luôn, chứ đâu có cơ hội Diêm Vương nào tha đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, mình lỡ làng nhiều kiếp là như vậy. Cho nên các vị nên lưu ý là ta có khả năng vượt thoát bằng một cái điều kiện là thân còn đang trẻ khỏe, năng lực hiểu biết nó còn cho phép chúng ta làm cho mình thăng hoa đến tầm cao, thì chúng ta đừng có ngại ngần chi về cái chuyện học hỏi, trau dồi, tu tập quán chiếu để làm cho mình ngay lúc còn bề bộn giữa trần đời này. Ba bên bốn phía còn bủa vây ràng buộc, nhưng mà ta gỡ được, ta xả ly được từ nơi tâm thức của ta. Đây là thông minh nhất. Còn đợi cái cơ hội trải nghiệm cái chết đến nơi rồi mình sống lại, dường như cái điều này nó không chắc ăn lắm. Cho nên nhớ nghe. Điều thứ hai, hiểu biết là chi? Xin thưa rằng cái cơ hội để chúng ta có thể nhận diện, quán chiếu và hiểu biết này nó hiện ra trước mắt ta hàng ngày. Các vị thăm một người bạn trong bệnh viện, các vị nhìn người thân mình đang hấp hối, các vị nhìn một người ra đi, của cải tài sản của họ, người thân của họ, vợ con của họ còn để lại và nó biến vào phù du. Các vị sẽ giác ngộ được rất dễ nghe. Này cửa, này nhà, này tiền, này bạc, này người thân. Thưa các vị, bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng ngàn sự tính toán, bằng cả ác nghiệp mình tạo thành. Thế rồi một sớm mình ngã cái đuổi ra mình bắt, thì thưa các vị, mọi thứ đều trở thành hư vô cả. Đây là cái sự quán chiếu để ta có thể có được cái khả năng là ngay trong cái dòng ràng buộc của bao nhiêu thứ bề bộn của ái nghiệp, ta gỡ bớt đó từ bên ngoài, gỡ bớt từ bên trong. Cái điều đặc thù nơi đây là trong với ngoài, thưa các vị, nó kết hợp làm một nhé. Tâm thức các vị mà xả ly được thì bên ngoài tự nhiên nó lỏng, nó nhẹ, nó rơi và nó rớt xuống tâm thức các vị. Còn dính mắc thì thưa các vị, dù cho các vị không có cái chi để các vị ái cả, chỉ có mặn mọc thôi, thế nhưng mà các vị vẫn trở thành một người đầy ràng buộc với những cái thứ các vị có ít oi nghe. Có câu chuyện rất lý thú, một hoàng đế kia, thưa các vị, ông chán làm vua đến nỗi là ông muốn mửa ra luôn, sợ đến nỗi vậy. Cho nên một hôm lén lén ông trốn hoàng cung, ông dự định rằng là chuyến này ta đi luôn. Thế rồi ông nghe đồn rằng ở trong góc núi kia có một vị đạo sư, ngài sống là sống vô cùng khổ hạnh, chỉ có một mảnh y, chỉ có một bình bát thôi, cho nên ông tìm tới. Rủi ro làm sao là tới lúc đó thì cái vị đạo sư kia lại đi vắng. Ông mới hỏi đường người ta, người ta chỉ nói là ngài đang đi xuống phố, ngài đang đi khất thực. Ông mới lần dò theo cái con đường vị đạo sư kia đánh lễ học đạo, tại vì đó là con người nổi danh nhất trong đất nước. Một bậc thầy đạm bạc, giản dị, khiêm tốn, đầy đạo hạnh. Thưa các vị, tới chừng gặp đảnh lễ vị đạo sư kia xin học pháp, ông nói ngươi hãy đi theo ta, từ từ ta dạy cho. Thế rồi bất thần, thưa các vị, là trên con đường về, ông vô cùng kinh ngạc nhìn thấy cái quảng rừng nơi cái chòi của ông tự nhiên nó bốc lửa, nó cháy. Thế rồi ông đạo sư nó bắt đầu hoảng loạn bất an, ông coi giọng chạy. Còn nếu nói này này ngài, tại sao ngài chạy vậy? Nói ngươi không biết đó thôi, chứ còn trong am thất lá ta còn để một mảnh y còn rất mới, chưa kịp mặc mà ta khoác mảnh y cũ như thế này đi xuống phố khất thực để cho người ta thấy ta là bậc đạo hạnh nghiêm trang, sống giản dị, ăn mặc tồi tàn, nhưng kỳ thực ta có mảnh y mới chưa từng mặc. Ta sợ nó cháy cho nên ta chạy vội về để ta lấy nó thôi, và rất hoảng loạn, rất bất an. Hoàng đế bật ngửa, ôi trời, ta tưởng rằng ngài là một người xả ly hết mọi của cải, ngài coi thường vật chất, hóa ra là không phải như vậy. Ta thì có thể coi ngôi đế vị như chiếc dép rách bỏ ngang cách nhẹ nhàng, nhưng mà ngài thì coi mánh đi ngài còn hơn cả ngài vàng điện ngọc của ta. Thế cho nên anh quay về. Câu chuyện lý thú cho chúng ta cái bài học, thưa các vị, trình độ tu tập của ta mà vươn đến chiều cao thì ta xả ly không những của cái vật chất lầu vàng gác tía, ta xả ly luôn những món dục lạc ta thụ hưởng từng ngày, và ta xả ly luôn cái nghiệp ái đang có trong ta cũng rất dễ nghe. Cho nên thưa các vị, ta có khả năng vượt thoát nỗi khổ này hay không, nó không phải cái chuyện là các vị khước từ bên ngoài, mà cái chuyện xảy ra đó là sự tu tập hiểu biết quán chiếu xả ly ngay từ tâm thức thì mọi nỗi khổ liền chấm dứt, bằng không thì giống nhau, mọi nỗi khổ của ái và dục này nó luôn đè nặng trên mọi đời sống con người dưới trần gian này, trên tự hoàng đế, dưới tới tên ăn mày, ngoài nhân gian người phàm phu cho tới người trong thế giới nhà chùa, nếu không có tu tập thì không khác gì nhau cả. Đây là hai nét chúng ta nói cho nhau nghe. Thế là mình đi tới phần thứ ba để chấm dứt bài học bữa nay. Thưa đại chúng, là vấn đề chúng ta đi vô phần này là phần cuối nha, đó là tu tập đoạn trừ. Thưa đại chúng, là chúng ta đi đến cái phần thứ ba để mình đi đến một cái kết luận của bài học hôm nay. Các vị nghe cái từ đoạn trừ này, các vị đừng có tưởng lầm nghe. Nó không có hàm nghĩa rằng là chúng ta tu tập đoạn trừ nó bằng một phương pháp rất là bạo động, không hề. Đoạn trừ là một cách nói, nhưng mà kỳ thực đó là cái cách mà mình quán chiếu, mình thay đổi, chứ không phải là mình trấn ngự, mình giết bỏ hoặc là mình bạo động. Chưa có một phương pháp nào tu của đạo Phật mà bạo động cả. Tại sao? Thưa các vị, thường tâm lý mình nó có một cái loại phản ứng ngược, tức là mình càng bạo động với nó bao nhiêu thì nó càng quay ngược lại, nó đánh phá mình mạnh bấy nhiêu. Nó như trái bóng vậy, anh càng liên vô tường mạnh bao nhiêu thì nó dội ngược lại càng xa bấy nhiêu. Do vậy cho nên cái từ đoạn trừ này không có hàm nghĩa rằng là chúng ta sử dụng một cái phương pháp nào mang cái đặc tính là giết bỏ, trấn ngự, loại trừ, hủy diệt. Thưa không, như bài đầu chúng ta học, thưa các vị, năng lực ái, năng lực dục, nó là bản năng của mọi đời sống. Nó làm thành cái nền tảng sống hạnh phúc giữa đời thường, làm nền tảng để cho cái công trình của các vị Bồ Tát phát triển luôn nha. Các vị đọc vào Kinh Văn Đại Thừa thấy rằng không có vị Bồ Tát nào đến dự những pháp hội của Đức Thế Tôn Như Lai mà không có quyến thuộc rất đông. Cái gì kết thành quyến thuộc vậy? Thưa các vị, điều tự nhân duyên lành của lòng từ. Mà lòng từ là chi vậy? Lòng từ đó là sự thăng hoa của yêu thương đến một cái độ không còn biên giới thì nó thành lòng từ ngay. Chúng ta sở dĩ gọi là ái là do vì cái nền của nó, đó là tham, đó là sân, đó là si. Thế nhưng nếu cái nền của nó, đó là trí tuệ, thì tự nhiên cái ái đó, nó lại biến thành từ bi. Mà từ bi nó lại đạt đến mức độ, đó là chi? Không còn giới hạn, được gọi là ba la mật. Thế cho nên thưa các vị, cái nền tảng của nó không phải là đoạn trừ, mà nền tảng của nó là chuyển hóa, là đổi thay. Và chuyển hóa đổi thay đâu hàm nghĩa rằng cái gì khác cả, ngoài một việc đó là các vị lòng vào đời sống mình, năng lực của trí tuệ, của hiểu biết, và nó làm thăng qua đời sống, thì tự nhiên cũng dòng chảy như vậy, nhưng mà nó trong lại, nó an hòa lại, tịnh lạc lại, nó không có những cái sôi sục, cáo bẩn, không ô uế, không vẩn đục. Thì thưa các vị, từ cái nền tảng của dòng sống bản chất sinh mạng đó, nó chuyển thành thanh tịnh, chuyển thành từ bi, chuyển thành trí tuệ. Cho nên nên lưu ý, cái từ đoan diệt là chúng ta dùng, nhưng mà nó không hàm nghĩa rằng là nó có cái tính bạo động ở trong cái phương pháp tu tập chúng ta. Đó là mình giải thích thứ nhất. Thế rồi đi vô cái phần này thì nó càng tinh tế hơn. Có hàm nghĩa rằng là sự thăng hoa trí tuệ của các vị. Thế là chúng rằng là sự thăng hoa trí tuệ này nó chuyển hóa được hết mọi cái điều kiện sinh hoạt của đời sống chúng ta. Giản dị nhất, ví dụ như cũng căn nhà như vậy. Thế nhưng, có một trình độ hiểu biết như thế nào đó thì căn nhà đành rằng nó không có rộng hơn, mét vuông nó vẫn như thế. Thế nhưng với người có năng lực thẩm mỹ, thế thì họ chỉ cần quay một vòng thôi, thì căn nhà đó rộng ra, thoáng ra, đẹp ra. Cũng sơn màu với nhau. Thế nhưng mà cái người có khả năng phối trí về màu sắc thì cũng như vậy, nhưng mà ta làm cho căn nhà bước vô cảm thấy mát, cảm thấy dịu, cảm thấy bình an. Thế rồi cũng màu sắc, thế nhưng mà ta pha màu thế nào đó thì vô nghe nóng bức, nghe giận dữ, nghe bất an, nghe lòng sôi sục. Từ những ví dụ đó là các vị nhìn vào cái sự hiểu biết của chúng ta, nó làm thành trí tuệ, nó có thể làm cho đời sống vật lý bình thường này thăng hoa. Đó là mình nói về đời sống ngoại vi nha. Này cửa, này nhà, này là cách cư xử chúng ta, nó cũng theo với khả năng trí tuệ, hiểu biết và sự tu tập chúng ta nó thăng hoa. Thế rồi các vị đem cái điều này làm thành cái nền tảng của ái và dục thì nó lại chuyển biến nha. Ví dụ như dục ái, nếu cộng với trí tuệ đi vô thì nó không còn nằm ở cái tầng là tầng vật lý đời thường nha. Mà người ta chuyển năng lực của dục này, của niềm đam mê này, nó thành một loại thăng hoa. Đó là từ loại đam mê vật chất, đam mê sắc dục, nó trở thành một loại đam mê vươn lên đến chiều cao. Đó là thăng hoa cái chi? Thưa các vị, là có thể vận dụng cái niềm đam mê này làm cho tâm thức họ thăng hoa đến khả năng thưởng lãm. Nó đầy hỷ lạc và cái niềm vui nó lại bền bỉ hơn. Ví dụ như cũng là những loại trò chơi, thế nhưng mà trò chơi đó là trò chơi đánh bài, trò chơi đó là trò chơi chìm mất đời sống trong hưởng thụ sắc dục. Thì thưa các vị, điều thứ nhất nó tác hại nó phá hủy sinh lực của đời sống. Một con người nào sa đà trong sắc dục như rượu, như sắc dục, thì thưa các vị chắc chắn rằng là vào cái tuổi 50 đổ lên là cơ thể suy hoại, tật bệnh nó đến. Họ đã sử dụng cái nguồn năng lượng họ trong một cái việc tiêu phí vô tội vạ như vậy. Đời sống càng trác táng cái tuổi thơ bao nhiêu thì thưa các vị già càng bệnh hoạn, càng bại liệt nhiều bấy nhiêu thôi. Thì các vị thấy tác hại của nó từ cái sự thiếu hiểu biết, không thương mình một cách thông minh, tức là không vì kỹ cách thông minh, thì nó đưa đến cái tình trạng tàn phá hủy hoại như vậy nghe. Thế rồi nó cộng với trí tuệ bình thường thôi. Một đời sống người ta thăng hoa về tri thức ngay lúc bé thơ, họ biết sống một đời sống rất cân bằng, họ hưởng thụ dục lạc bình thường nhưng họ cân bằng đời sống họ. Cho nên cái cạn nhất cái sự thành đạt đó là tuổi già nhưng mà vẫn khỏe mạnh, vẫn an lạc, vẫn khang kiện. Đây là cái thành quả đầu tiên của trí tuệ ở tầm thấp nhất, nó tặng cho người ta một đời sống như vậy rồi. Thế rồi trí tuệ vươn lên chiều cao. Thưa các vị, càng lớn tuổi bao nhiêu thì họ càng có một cái niềm đam mê nó vươn cao hơn cái đời sống của sự hưởng thụ dục lạc bình thường nghe. Họ thưởng thức được cái chi? Họ có thể viết lách, họ có thể coi phim, họ có thể thưởng thức những tác phẩm hay. Và tùy vào giá trị tri thức của họ, đầu tiên thì tri thức của họ chỉ thưởng thức được những cái bộ truyện kiếm hiệp thôi. Sau đó, cái tầm cao nó được nâng lên thì họ thưởng thức được những cái tác phẩm, thưa các vị, tác phẩm lớn của hành tinh con người tặng cho nghe. Cũng là phim tình cảm, cũng là phim hài. Thế nhưng mà nó có nhiều cấp độ chứ không phải hài giống nhau đâu. Những cái loại hài rất thô tục, những loại phim cười, nhưng mà thưa các vị, 40 năm rồi nó vẫn còn giá trị. Cỡ như phim hài của Shaklo, thì các vị biết rằng là chưa ai có thể qua mặt được những cái phim hài của Shaklo đó nghe. Thế thì các vị thấy rằng là trình độ tri thức dâng lên đến một cái chiều kích nào thì người ta làm cho đời sống người ta thăng hoa ở chiều kích ấy nghe. Cho nên sự thăng hoa nó được làm thành bằng trí tuệ là như vậy. Từ trí tuệ nhân gian cho tới trí tuệ trong đạo cũng như vậy thôi. Thế rồi, ái cũng vậy nghe. Nếu nó cộng với trí tuệ thì thưa các vị, đành rằng trong cái sinh hoạt đời thường, họ vẫn lấy cái sự liên hệ yêu thương nó làm nền tảng, nó gắn bó với nhau, để kết với nhau. Thế nhưng mà trong sự gắn bó yêu thương, họ nuôi dưỡng nhau bằng cái chi? Bằng con đường tu tập thăng hoa, bồi dưỡng năng lực trí tuệ, bồi dưỡng bồ đề tâm, yểm trợ nhau trên con đường tu tập và hành đạo. Thế thì thưa các vị, nếu trí tuệ này mà cộng với ái, thì ái này không còn là ái bình thường mà nó trở thành chi? Thành từ bi nghe. Thế là từ bi này nó thăng hoa đến mức độ khác. Cao hơn nữa thì nó có cái chi? Thưa các vị, nó đạt đến cái mức độ đại bi. Tức là đạt đến mức độ lục ba la mật là như vậy. Đây là mình nói về sự thăng hoa trí tuệ. Hay nói ngược lại là khi có trí tuệ thì đời sống nó thăng hoa về nhiều lĩnh vực. Từ lĩnh vực vật chất đời thường, cho đến lĩnh vực tình cảm nhân gian, cho đến cái sinh hoạt tu tập, cho tới cái con đường Bồ Tát Đạo cũng như vậy. Và khi có được điều này rồi thì chúng ta đi vô hai cái phần này. Tức là phần hai cấp độ tu tập. Cấp độ thứ nhất đó là từ ngoại vi đi vào. Cấp độ thứ hai từ tâm, tức là từ trung tâm đi ra. Trung tâm đi ra là chi? Thưa các vị, ai may mắn mà liễu ngộ được đạo, thấu suốt được giáo lý Phật Đà, biết rằng này hình hài thì sinh thì diệt, này buồn vui thì đến là đi, này suy nghĩ bồng bềnh vẫn là cái thứ tiện dụng trong cuộc sống đời thường này mà nó không hề là ta. Họ an trú ngay nơi pháp thực tập, họ làm người quan sát được thân của họ, buồn vui của họ, nghĩ suy của họ, an trú trong thể tánh bất động Như Lai của họ ngay hiện tiền. Thì thưa các vị, từ nền tảng này Mà dục lậu liền rơi. Cho nên từ con đường thể ngộ đạo, điểu ngộ đạo, ngộ được tánh, thấy được tâm, họ bắt đầu thực tập nó bằng cách là an trú ngay cái tự thể bất động của họ, thì thưa các vị, mọi dục lậu liền rơi rụng. Họ sống bình thường giữa cuộc đời như các vị, cư xử bình thường. Thế nhưng tâm họ tự nhiên nó không còn dính với ái và dục gì cả. Họ như giọt nước rớt trên lá sen thôi nghe. Lăn đến đâu thì cứ lăn, nhưng mà giọt nước vẫn như vậy, lá sen vẫn như vậy, không dính nước, và nước cũng không dính lá sen được, không dính gì nhau. Giữa họ và dục lậu, thưa các vị, tự nhiên nó không dính gì nhau cả. Giản dị, thưa các vị, không có loại ái dục nào không sinh ra từ ý thức của các vị. Nhưng ý thức vừa có mặt thì họ là người quan sát ý thức đang sinh đang diệt thì dính chi nhau. Do vậy cho nên đây là thể ngộ được đạo, đi từ trung tâm của con đường tu tập quán chiếu đó thì đoạn trừ rất ư là dễ. Con đường này dành cho ai? Dành cho chúng ta. Chúng ta có thể thực tập điều này. Tuy nhiên mức độ ban đầu đó là ta thực tập từ ngoại vi đi vô nghe. Có hàm nghĩa rằng điều thứ nhất là các vị quan quan sát nó. Chỉ quan sát này nó hàm nghĩa rằng là suy tư về nó, nghĩ về nó, quán chiếu về nó, đối chiếu nó bằng cái con đường mình học giáo lý, mình hành trì, bằng con đường thấu đạt kinh văn. Mình nhìn rằng để cho đời sống mình chìm ngập trong cái chuyện yêu mến ghét thương buồn giận thế này, đi đến đâu, đi đến đâu, thưa các vị, chấm dứt của nó là nổi chìm trong một vòng của ba cõi sáu đường. Đây là dùng tâm và tướng ngay nơi tâm thức để chiếu sáng nó, quan sát nó, nhận diện nó, tư duy về nó. Cái từ quan sát nó hàm nghĩa ở mức độ cạn vậy thôi nghe. Đã có lần mình cho một chú nhỏ nó tham vấn mình, nó nói thưa thầy, con muốn tu lắm nhưng mà thưa thầy, con không thể chấm dứt sự yêu thương với người bạn gái của con, cho nên thầy làm cách nào thì giúp con để con có khả năng gắn bó đời sống con luôn với con đường tu thì con xuất gia. Mình nói ồ, con đường rất đơn giản mà ai cũng có thể làm được, là anh hãy nhìn coi là anh sống với cô nàng đó 50 năm sau chuyện gì xảy ra. Nói là chuyện gì xảy ra? Nói cô nàng nó bây giờ 30 tuổi, 50 năm sau là cô nàng nó bao nhiêu tuổi, biết không? 80. Là chuyện gì? Thưa các vị, mình nói rất thực tiễn, cô đó còn mẹ không? Nó còn. Mẹ cô đó bây giờ ở đâu? Mẹ cô đó ở trong viện dưỡng lão á. Bà có khỏe mạnh không? Thưa thầy, bà chỉ ngồi bất động, ngồi xe lăn và đầu ngoẻo qua bên. Con với bạn gái của con vô thăm mỗi tháng một lần, có khi hai lần, thấy rất là thảm này. Đầu ngoẻo ngang qua bên và nước miếng mềm chảy lòng thòng, đến gần rất hôi thầy. Tại vì những người làm ở trong dưỡng lão viện đó, họ đâu có thể chăm sóc như người nhà. Và với điều kiện của người Mỹ thì họ già rồi, đâu ai chăm sóc, cho nên phải đưa vô. Rồi thưa các vị, mình đâu cần nói nhiều nữa, anh hãy quan sát người anh thương bây giờ, thương chết thương sống đó, 50 năm nữa nó vậy đó, không khác được đâu. Anh nói, thầy nói sao nghe con ngao ngán quá vậy? Nói, cái này tùy anh thôi à, ngao ngán không ngao ngán gì tùy thôi. Thế rồi sau đó 3 tháng các vị biết chuyện gì xảy ra không? Mình nói thì cứ nói. Anh nhận diện hiện thực về đời sống tương lai nhiều chục năm xảy ra thì anh đã nhìn thấy. Thế nhưng mà anh vẫn rước cô nàng về. Cho nên thưa các vị, nghiệp chúng sinh không ai giải quyết được ngoài chính tự thân của ta đâu nghe. Cho nên từ ngoại vi đi vào, thưa các vị hãy quan sát thử, đặt mình trong điều kiện như vậy thì các vị có khả năng làm được điều rằng là cái năng lực trí tuệ của các vị cộng với cái sự trải nghiệm của các vị khi quan sát đời sống, các vị có thể dần dần loại trừ. Tuy nhiên loại trừ được hay không còn là sự thực tập đồng bộ với nhiều phương pháp hành trì nữa nghe. Từ công phu thiền định, từ công phu quán chiếu, từ công phu tu tập, từ bao nhiêu thiện nghiệp kết thành để nó có thể thành tựu được cái con đường có thể thoát ly khỏi ái nhiễm dục lậu bằng không, thì thưa các vị, cuộc đời này nó luôn mở ra rất nhiều cái cánh cửa mời gọi các vị đi vô con đường để quay tròn nó cuộc tử sinh. Xã hội như vậy, văn hóa như vậy, bố mẹ ta như vậy, bạn bè ta như vậy. Cả dòng chảy văn học trần đời này, thưa các vị, nó tô hồng chuốt lục cái chuyện ái và dục này, không có sách vở nào nói hết đâu. Mở một cái phim ra, mở một trang thông tin ra, mở một dòng chữ người ta quảng cáo ra, thì các vị, nó đều là những lưỡi câu dắt dẫn chúng ta đi vào cái chiều hướng để quay tròn nó cuộc tử sinh hết. Thế cho nên thưa các vị, từ ngoại vi đi vào, nếu có được may mắn mà các vị học đạo, các vị có thể thấm nhuần được, liễu nghĩa được đạo lý, thấu đạt được tâm, thì hai phần này nó kết hợp lại thì nó mới có cơ hội hoàn thiện được, hoàn thiện được công phu tu tập, mới đoạn trừ được ái dục nơi tâm thức. Bằng không mà thưa các vị không thể. Tóm lại, từ sự thăng hoa của trí tuệ, ta đi vào hai cấp độ thực tập này, và cộng với cái niềm đam mê miệt mài tu tập, thì chúng ta mới mong vượt thoát được cái khổ của ái dục ràng buộc ta một đời và nhiều đời. Cuối cùng có một kết luận đây đây, may quá đến cái kết luận, các vị mừng đi là vừa, sắp hết giờ rồi. Ba ý này, xin đừng hò hẹn nữa. Ý mình muốn nói chi? Thưa các vị, mình hò hẹn với cuộc tử sinh nhiều lắm rồi nghe. Cho nên bây giờ may mắn là gặp được chánh pháp, hiểu được ít nhiều cái con đường để tu tập hành trì, đừng hò hẹn nữa. Mạng sống mình mong manh lắm, không biết chết ngày nào đâu. Cái nhân duyên rất lành là hôm nay ta được học đạo, hôm nay có được điều kiện an bình để tu tập, thì đừng hò hẹn nữa. Hãy bắt đầu đi vào con đường tu tập hành trì ngay bây giờ. Không có chuyện đợi đến ngày mai, không có chuyện mang phải trả tiền đâu nghe. Ý thứ hai, hãy nhìn lại mình để làm gì? Để thương thân phận con người nghe. Thưa các vị nhìn coi là từ bé tới giờ mình đã lao đao, đã khổ sở, đã bất an, đã lo âu, đã nổi chìm trong cái chuyện ghét thương phiền muộn bao nhiêu rồi các vị biết không? Thưa đại chúng rằng rất nhiều. Không đời sống nào không lâm vô tình trạng như vậy cả. Rồi các vị nhìn về tương lai của đời sống mình cũng như vậy nghe. Ta sẽ nước mắt ngắn, nước mắt dài giả từ người thân. Và ta cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài. Nhìn người thân giả từ ta, ai cũng phải kinh qua những điều này. Cho nên hãy thương thân phận đời người. Một đời đã quá đủ rồi. Nói theo Đức Thế Tôn nói đó là nỗi khổ giữa trần gian này đã đủ với các ông rồi. Đừng kiếm thêm nỗi khổ nữa, bắt đầu ngay từ đây hành trì pháp Như Lai đi để có thể đoạn khổ nghe. Cho nên thưa các vị, hãy nhìn lại mình để thương thân phận. Các vị chạm tay vào một nỗi khổ, các vị đối diện trước sự chia ly của người thân ta, của bằng hữu ta, của chính tự thân ta, thì các vị nên quán chiếu điều này để các vị hứa với lòng rằng đoạn khổ. Và đoạn khổ cụ thể nhất là đoạn chi? Đoạn ái và đoạn dục ngay nơi tự thân nha. Ý thứ ba, hàm nghĩa rằng anh chỉ chấm dứt khổ khi tâm thức trưởng thành nha. Thưa các vị, một tâm thức trưởng thành nó hàm nghĩa rằng là khi năng lực trí tuệ dâng lên, sự hiểu biết chín chắn bằng con đường tu tập và quán chiếu, thì các vị mới có khả năng chấm dứt khổ. Không phải trốn vô hang sâu núi vắng, xa lánh nhân gian, cắt hết mọi thân tình, không buồn liên hệ với ai mà chấm dứt khổ. Không, chấm dứt khổ nó chỉ xảy ra với một tâm thức có tu tập và trưởng thành trên cái nền tảng của trí tuệ, trên nền tảng của quán chiếu và hiểu biết, trên nền tảng của nhận diện các pháp vốn vô thường sinh diệt, trên nền tảng của sự nhận biết rằng ái với dục nó ngọt ngào đó, nhưng nó là một loại mật thoa trên lưỡi dao, liếm vào đứt lưỡi, Chưa hề có ái với dục nào không làm khổ con người cả. Đây là ý thứ ba. Và thêm một ý nữa là không có sự trưởng thành nào không từ công phu nuôi dưỡng nghe. Các vị nên nhớ rằng em bé mà nếu không nuôi nó bằng sữa, không nuôi nó bằng gạo với cơm, không nuôi nó bằng dưỡng khí, đâu có sống được. Ta sống tới ngần này ai cũng biết điều này cả. Thế thì cái sự trưởng thành tri thức, cái sự trưởng thành của đời sống tu tập, thưa các vị, nó không có cái gì ngoài cái việc là các vị phải nuôi nó từng ngày bằng dòng sữa pháp, nuôi nó hàng ngày bằng công trình tu tập. Và nếu các vị không nuôi thì thưa các vị, không có một loại sinh vật nào sống còn được. Không nuôi thì không có năng lực trí tuệ nào phát triển được. Nó là như vậy. Cho nên tùy vào dưỡng chất của các vị nuôi như thế nào thì nó phát triển được cái chiều hướng tâm linh, hoặc cái chất các vị nuôi dưỡng như thế nào thì nó phát triển đời sống của ái và dục, và ái và dục thì nó luôn đi xuống. Chiều hướng ngược lại là nuôi nó bằng một dưỡng chất Phật Pháp và sự hiểu biết và năng lực trí tuệ thì nó mới có thể thăng hoa, và càng thăng hoa thì càng đoạn được khổ nghe, càng chứng nghiệm được cuối cùng đó là an lạc, giải thoát và niết bàn, như hai đoạn kệ của pháp tập yếu tụng này tặng cho chúng ta. Cuối cùng tới giờ rồi, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Mừng quá, xong được hai bài. Giờ mời cô Kính Nghiêu thỉnh chuông rồi chúng ta nghỉ.